có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Phương Quỳnh và Nhã Quyên xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Dạ, Phương Quỳnh và Nhã Quyên xin kính chào cô Bích Ti.
Vâng, cô Bích Ti mến chào Phương Quỳnh, mến chào Nhã Quyên. Hôm nay thì ở phía bên Cali này, Bích Ti gửi lời chào đến tất cả các quý vị thính giả thân thương đang lắng nghe chương trình. Không biết quý vị hôm nay có phải đi Tết Trung Thu hay là không, hay là ở nhà với con cháu đây. Bích Ti mong rằng các quý vị lắng nghe chương trình này và các quý vị gọi điện thoại về đến chương trình ngày hôm nay để mà đóng góp vào những ý kiến với những bức thư mà Bích Ti thường nêu lên vào những cái ngày này. Và thời tiết ở bên này thì Bích Ti nghĩ rằng nó đang vào mùa thu, chuyển vào mùa thu, thành ra cũng rất là dễ chịu, trời trong xanh, có nắng vàng và có một gió, những cái luồng gió nhẹ rất là hiu hiu. Trong sau nhà Bích Ti có một số cây nó lớn đó, thành ra muốn biết có gió hay không cứ nhìn vào cái cây thì biết ngay. Thì nó có những làn gió nó đưa những cái cây xanh đi lay động qua lại, thành ra là rất là dễ thương quý vị. Rồi có những cái đàn chim nó làm tổ ở trên những cái cây xanh sau nhà Bích Ti đó, thành ra là mình cảm thấy là nếu mà cuộc đời mà mình có được thì giờ mình ngồi mình ngắm trời đất, mà mình được cái tâm hồn lắng dịu như thế này, mà lại được có dịp mà trò chuyện với quý thính giả khắp nơi như thế này, thì Bích Ti phải nói là cái giây phút này Bích Ti rất là làm hạnh phúc lắm. Và bây giờ Bích Ti mời các em cho ý kiến ngày hôm nay ở bên đó như thế nào.
Dạ, Nhã Quyên xin kính chào quý thính giả của Đài 1600 AM, kính chào cô Bích Ti và chào chị Phương Quỳnh. Dạ, thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay cũng đã dịu bớt phần nào so với những cái ngày hè nắng nóng vừa qua, thì nhiệt độ cũng xuống còn 2 con số chứ không có nằm ở con số 100 nữa. Và cái hy vọng là có một chút mưa để trời mát hơn. Thì nhiệt độ giờ thì khoảng cao nhất trong ngày thì khoảng 92-93 độ thôi cô. Thì thấp nhất trong ngày, ngày hôm nay thì có thể xuống còn 67 độ thôi cô.
Thời tiết bên đó như vậy vẫn còn nóng lắm. Bên này thì cô Bích Ti nghĩ rằng có trên 70 thôi. Buổi tối thì chắc nó xuống còn khoảng 60 mấy hoặc cỡ chừng 60. Như vậy thành ra là cũng rất là dễ chịu. Vâng, thì Bích Ti thật sự ra là Bích Ti có một vài cái điều Bích Ti muốn tặng đến quý vị để nó có thể nó kết hợp với một cái lá thư của các của một vị đã gửi về cho chúng ta ngày hôm nay. Thì Bích Ti xin thân mến tặng cái 9 điều mà các bạn gái chúng ta nên làm mà khi chúng ta đang yêu đó. Thì thật ra thì khi nào chúng ta yêu thì chúng ta muốn cái tình yêu của chúng ta luôn bền chặt và gắn kết. Đó thì thứ nhất ấy, thì mình muốn cho tình yêu được bền chặt, vững bền á, thì chúng ta thứ nhất là chúng ta nên lắng nghe tình yêu và thấu hiểu con người mình yêu. Vì đã khi mà chúng ta đã yêu thật sự rồi á, thì nhất là người con trai đó, họ rất là nghiêm túc. Và nhiều khi mình nghĩ mấy ông á, là không có giàu tình cảm hơn các bà, nhưng mà tuy nhiên nhiều khi ngược lại nữa đó. Người đàn ông khi họ yêu rồi á, mà họ yêu người nào rồi thì thật sự ra họ rất là giàu tình cảm. Với họ thì khi người yêu họ đóng vai một cái vai trò rất là quan trọng, chứ không có đơn giản như là một người bạn gái. Vậy không ạ? Chính vì vậy khi đã yêu á, thì chúng ta nên tìm hiểu để có thể nắm bắt được cái sự suy nghĩ và cái tính cách, cái tình cảm của người mình yêu. Và hãy lắng nghe và hãy cùng chàng chia sẻ những tâm sự buồn vui trong cuộc sống. Nếu có thể thì chúng ta hãy cho chàng một lời khuyên bổ ích. Chắc chắn thì chàng sẽ thật hạnh phúc khi mà bạn biết chàng đang thực sự muốn cái gì, cần cái gì. Điều là các ông muốn bạn quan tâm hơn, lo lắng hơn cho bạn, cho chàng như là thế nào đó. Đó, thì nếu khi mà mình thấy người yêu mình hay nghĩa là buồn á, thì chàng cũng rất là muốn có mình ở bên cạnh để tâm sự với mình. Còn hơn là nếu mà không có mình thì nhiều khi chàng đi tìm một cái cô bạn thân nào đó, thì lúc đó mình sẽ cảm thấy thất bại rồi. Đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai là mình phải biết giữ sĩ diện cho chàng trước mặt người khác nữa. Bởi vì người đàn ông, người con trai đó thường rất coi trọng cái sĩ diện. Thì nếu có thể thì lâu lâu chúng ta hãy cho chàng lên cao một chút, thì lúc đó chàng sẽ rất là vui. Và bởi vì chàng biết là bạn đã chiều chàng hơn. Rồi cái điều thứ ba là chúng ta luôn biết khen ngợi chàng, giúp chàng phát huy cái thế mạnh của chàng ra. Thì khi chúng ta khen chàng một cách chân thành và thật lòng, chứ không phải là một cái sự nịnh nọt hay là ca tụng quá mức. Đừng bao giờ ca tụng quá mức cái khả năng của chàng. Thì cái điều đó sẽ chàng sẽ biết là mình nhiều khi mình chỉ là xạo mà thôi. Thế không ạ? Rồi cái điều thứ tư á, thì nhiều khi chúng ta, người đàn bà chúng ta muốn kiểm soát chàng, coi thử chàng sao không có mình ở đó thì chàng đi với ai, chàng đi ăn với ai, chàng đi nói chuyện với ai. Thì thật sự ra nếu chúng ta kiểm soát từng ly từng tí như vậy thì làm cho chàng cảm thấy là nó khó chịu lắm, nó làm như là mất cái sự tự do nữa. Thành ra để cho chàng một cái lối thoát nữa, thành ra cứ để cho chàng tự do, đừng có mà kiểm soát từng giờ từng giấc một những cái gì chàng phải làm, hoặc là đi ăn đi nhậu với ai, đại khái nó là như vậy. Thì đừng có kiểm soát quá mức. Còn cái điều thứ năm á, thì là chúng ta là những người phụ nữ thì nên biết suy nghĩ, biết lo lắng cho tương lai. Bởi vì người đàn ông nhìn người phụ nữ chúng ta đó, người ta luôn luôn muốn một người phụ nữ vừa có tình yêu cho gia đình, tình yêu cho chồng, cho con, nhưng mà chúng ta phải biết lo cho tương lai. Rồi cái điều thứ sáu á, chúng ta hãy học và biết cách nấu ăn ngon. Cái điều này rất quan trọng các bạn, bởi vì Bitty biết là có nhiều người á, họ không có nấu ăn, rồi suốt ngày đi ăn ở ngoài đường thôi. Thành ra là bởi vậy nó làm mất cái tình gia đình đi, và cái tình yêu nó cũng mất đi. Bởi vì mấy ông á, là thích ăn ngon, ông nào cũng vậy đó. Người ta nói người con trai thì yêu qua dạ dày, cái điều đó cũng đúng thôi. Dạ vâng. Rồi cái điều thứ bảy á, thì chúng ta nên luôn luôn biết cách làm mới cái chính bản thân của mình, và làm mới cái tình yêu của hai người. Đó là cái điều mà chúng ta nên nên nghĩa là phải sửa soạn. Người phụ nữ luôn luôn phải biết cách sửa soạn, làm cho mới mẻ chính bản thân mình và cho người yêu mình yêu nữa. Rồi chẳng hạn như bạn thay đổi kiểu tóc chẳng hạn đó, hoặc là thay đổi cái cách chỗ hẹn hò, hay là làm cái romantic hơn. Đó là điều thứ bảy. Còn điều thứ tám á, lâu lâu mình làm cho chàng một cái gì bất ngờ nho nhỏ, để cho chàng ngạc nhiên. Đó, chẳng hạn như mình tặng cho chàng một món quà nhỏ thôi nhưng mà nó có rất là ý nghĩa, để cho chàng ngạc nhiên, chẳng hạn như vậy. Còn cái điều thứ chín mà Bitty nghĩ cũng rất là quan trọng, bởi vì nếu mà chúng ta không yêu thương cái bản thân mình á, thì chẳng ai yêu thương mình hết. Bản thân của mình á, mình phải săn sóc, mình tự yêu thương và chăm sóc cái bản thân mình thật tốt, để mà chúng ta càng ngày càng trở nên đáng yêu hơn và quyến rũ hơn và hoàn thiện hơn. Đó là cái điều mà 9 điều mà Bitty đã học được ở qua những người nhiều người bạn, và những nhiều cái sách vở mà họ đã chỉ cho chúng ta như vậy, và chúng ta nên áp dụng. Nếu chúng ta là phụ nữ, chúng ta muốn giữ tình yêu, muốn giữ hạnh phúc gia đình thì chúng ta nên áp dụng. Nếu áp dụng được thì phải nói là rất hoàn thiện, còn nếu không thì cố gắng giữ được một số điều mà Bitty mới nói ra. Thì Bitty mến chúc tất cả các chị em phụ nữ có được tình yêu rất là đáng quý và trân trọng nó. Và cô Bitty trở lại với các em.
Dạ, cảm ơn chính lời khuyên của cô Bitty dành cho các bạn gái.
Chị Phương Quỳnh có thấy cái điều nào hấp dẫn không thưa chị?
Đó, cô Bitty đang tính hỏi đó.
Nhã Quyên thấy cái điều thứ tư cũng hay đó cô. Cô nói là phải để cho đàn ông tự do, phải không thưa cô? Khi mà họ tự do thì họ có thể tự tung, phải không thưa cô?
Thì nếu mà mình kiểm soát nhiều quá đó thì người ta khó chịu, người ta bảo mình đã qua thế giới tự do rồi mà lại còn bị bó buộc như vậy thì thôi chẳng thà đừng có quen cái cô này nữa. Đi tìm cô khác.
Thật ra thì khi mà người ta thương á thì sao cũng được, trái ấu cũng tròn, nhưng mà khi mà họ chán mình rồi á thì dù cái người phụ nữ đó có công dung ngôn hạnh, Nhã Quyên thấy là cái gì cũng xấu hết á thưa cô, chứ không
không
phải.
Nhưng mà mình phải làm sao cho người, nghĩa là họ thương mình chứ, tại sao để cho họ chán? Thành ra bởi vậy cái chín điều này là để giữ chân chàng lại, nếu chúng ta thật sự yêu chàng mà không muốn mất chàng.
Nhưng mà Nhã Quyên thấy thật sự cái chuyện này nó thấy thật sự có nha, là có nhiều người vợ họ lo cho gia đình, họ phải nói là họ đẹp, họ có học thức, họ lo cho gia đình, ông chồng vẫn chán đi quen một người xấu quắc là thưa cô.
Bởi vì nhiều khi cái người vợ này họ lo gia đình là một chuyện, nhưng họ còn thiếu sót những cái chuyện khác mà chàng muốn cái người phụ nữ gần chàng đó là phải có cái điểm nào đó, thì mình khi mình quen mình phải biết chứ, mình yêu mình phải biết, hoặc là chồng mình phải biết chàng muốn cái gì chứ, phải không ạ? Đó, để mà mình hoàn thiện là những cái gì mà mình thiếu sót thì để cho chàng đi tìm ngoài thì uổng quá đi. Nếu mình yêu chàng, mình muốn giữ chàng ở lại, có đúng không? Rồi Phương Quỳnh sao?
Đúng không,
Phương Quỳnh.
Cô mà hỏi chị Phương Quỳnh là chị cũng sẽ hì.
Không, Phương Quỳnh có ý kiến như thế nào?
Dạ, Phương Quỳnh thấy rất là tâm đắc với lại là 9 lời khuyên của cô. Nhưng mà không biết Phương Quỳnh có thực hiện được hết được 9 điều lời khuyên của cô không thôi.
Cái điều nào Phương Quỳnh thấy khó nhất? Khó thực hiện nhất?
Dạ, để làm sao mà để hiểu được tâm ý của chàng.
Đó. Mình phải biết
tâm
lắng nghe rồi thấu hiểu cái con
cô.
Người của chàng. Thì khi mình nói chuyện hoặc là mình tiếp xúc hàng ngày thì mình có thể mình hiểu được, chứ không hiểu 100%, nhưng mình có thể mình phải hiểu được ít nhất là 70-80% với cái sự mà tiếp xúc hàng ngày như vậy đó. Thì khi nói chuyện là mình sẽ biết được cái tâm lý của chàng muốn cái gì, muốn người yêu mình làm cái gì cho chàng, hoặc là tình cảm với tâm tư của chàng đang thiếu về cái phần nào chẳng hạn như vậy. Thì mình cố gắng mình giữ 9 cái điều này. Cô thấy 9 điều này thật ra nói thì dễ nhưng mà thật sự ra cũng khó lắm. Không biết quý thính giả có ý kiến gì không thì xin quý vị tí nữa trong chương trình quý vị có gọi vào để cho thêm vào ý kiến. Dạ vâng, và bây giờ thì
cái này là giống như mới yêu đó cô ơi, tức là khi đã yêu thì mơ mộng nhiều đó cho cô.
Cô thấy thì cái điều này là cái guideline đó, người ta bảo là đây là cái guideline để cho chúng ta giữ gìn cái hạnh phúc mà giữ gìn người yêu. Trước khi mà chúng ta tiến đến hôn nhân chẳng hạn như vậy, nếu mình yêu người nào thì chắc chắn mình là con gái, là mình muốn chứ, mình muốn người đó sẽ làm trở thành người chồng tốt với mình, người chồng lý tưởng, thấy không? Một người ideal husband chẳng hạn đó, thì là cái đó mà ai chẳng muốn như vậy. Nhưng mà có thể sau khi mà hôn nhân rồi á thì có sau hôn nhân rồi á thì chuyện này chuyện kia đó nó làm cho cái cuộc hôn nhân mà nó làm cái hạnh phúc gia đình nó kém hẳn đi. Nhờ trong cái lúc mà mình mới cái hẹn hò nhau chẳng hạn đó, thì mình phải biết học cái cách để mình giữ gìn cái hôn nhân hạnh phúc gia đình của mình. Mà cái chương trình của cô Bích Ti từ phải nói là 17-18 năm nay rồi, chắc chắn là cũng nhiều người cũng áp dụng lắm. Bởi vì học qua những cái kinh nghiệm của những cái bức thư chẳng hạn, những cái điều tâm sự, thì hy vọng là một số người cũng đã rút kinh nghiệm qua những cái lời tâm sự của mọi người như vậy. Thì chúng ta tự làm lấy, chúng ta nhiều khi nó rơi vào trường hợp chúng ta mà chúng ta không có thổ lộ được, nhưng mà có người thổ lộ trên chương trình này thì có quý vị nghe, có quý vị sẽ có thể tự làm lấy được, tự sửa đổi những cái gì mình thiếu sót để mà mình làm cho cái hạnh phúc của mình nó tăng lên. Đó là điều mà Bích Ti mong mỏi là như vậy. Và bây giờ thì trước khi Bích Ti đọc một cái lá thư cái này thì Bích Ti xin kỳ này Bích Ti xin giới thiệu cái, bởi vì Bích Ti có cái lời nhắn gửi của cô nữ sĩ Trinh Nương Trần Thị Hồng Khương, mà rất là đặc biệt bởi vì chị Trinh Nương Trần Thị Hồng Khương này á, chị là một nữ sĩ mà lại là ái nữ, của một nhà thơ nổi tiếng của chúng ta, nhà thơ tiền chiến, đó là cụ Á Nam Trần Tuấn Khải. Chị năm nay cũng khá lớn tuổi rồi, nhưng mà tuy nhiên nghĩa là chị làm thơ rất hay, và bởi vì đây là ái nữ của cụ Á Nam Trần Tuấn Khải, mà là một nhà thơ rất có tiếng của Việt Nam của chúng ta ngày xưa, thì chị sắp sửa ra mắt cái tập thơ gọi là Hoa Nhân Quyền. Tập thơ Hoa Nhân Quyền này rất hợp với chị, bởi vì chị đặt cái tên bởi vì chị là chủ tịch của cái hội nhân quyền, phụ nữ nhân quyền tại hải ngoại này. Chị đã hoạt động rất nhiều để mà tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, cùng với những người trong hội của chị, rất đông các phụ nữ đã vào hội của chị ở khắp nơi, khắp các tiểu bang. Và cái tập thơ này sẽ được ra mắt vào tuần tới tại quận Cam này, tại Viện Việt Học, Chủ nhật 18 tháng 9, từ 2 giờ đến 5 giờ chiều. Thì có đủ cả, có ngâm thơ, rồi có ca nhạc, rồi có một số các ngâm sĩ và các ca sĩ sẽ đến hát thơ phổ nhạc của chị, rất là hay. Cách đi 2 năm, 2012, 4 năm chứ, dạ, Bích Ti cũng đã tham dự trong cái chương trình của chị. Chị đã ra mắt hai thi phẩm của gọi là thi văn tuyển Trần Gia và Á Nam. Và cái tập thứ hai của chị là Suối Lành vào năm 2012, cũng tại quận Cam này. Kỳ này tuần tới thì Bích Ti cũng hân hạnh cũng được đóng góp giọng ngâm thơ của mình vào trong chương trình của chị tại Viện Việt Học Chủ nhật tuần tới từ 2 đến 5 giờ chiều. Vâng, và Bích Ti loan báo cái này để cho mọi người đều biết đến chị nhiều hơn nữa. Để có thể, nếu các quý vị có mặt tại đây vào tuần tới thì xin quý vị, mời quý vị đến để mà thưởng thức một chương trình thơ rất là hay tại Viện Việt Học tại quận Cam này. Xin cảm ơn tất cả các quý vị, thay mặt chị cảm ơn. Và bây giờ thì Bích Ti sẽ trở lại chương trình với một lá thư của cô đã gửi cho chúng ta. Vâng, và cô tên là Veronica Hạnh Nguyễn, cô ở Houston, Texas, đã tâm sự với chúng ta như thế này. Thưa cô Bích Ti, cháu ly dị đã 4 năm nay. Tụi cháu có một con trai 9 tuổi. Chính cháu là người muốn ly dị trước. Anh ấy không muốn và cố năn nỉ cháu đi đến cố vấn hôn nhân. Nhưng cháu thấy chỉ kéo dài vô ích mà thôi. 4 năm nay, chúng cháu ở chung một thành phố, thỉnh thoảng gặp nhau ở những nơi công cộng, vẫn chào hỏi xã giao. Anh ấy vẫn gửi tiền trao support cho con hàng tháng. Khi gặp thì chúng cháu cũng không thân mật mà cũng không có thù hận. Gần đây, cháu nhận được thiệp báo hỷ của anh ấy. Tự nhiên cháu thấy đau buồn và chán đời vô cùng, bởi vì vợ sắp cưới của anh ấy lại là cô bạn cùng lớp với cháu hồi học trung học. Cháu cảm thấy ghen tức, hụt hẫng, y như là người bị thất tình. Như vậy là làm sao cô? Không lẽ cháu còn yêu anh ấy? Hiện nay cháu cũng có một người bạn trai rất tốt với cháu. Nếu không xảy ra chuyện này, rất có thể tụi cháu cũng sẽ đi đến hôn nhân. Nhưng bây giờ cháu chán tất cả. Cháu không muốn gặp người bồ của cháu. Mà hễ gặp là cháu tìm đủ cách để gây sự với anh ta. Nhiều khi cháu biết là vô lý, nhưng cháu nhịn không được. Cháu mà cứ tiếp tục gây gổ như thế này, chắc chắn dám mất luôn cả anh ta nữa. Nhưng mà cháu cảm thấy bực bội, quá thể, không làm sao tránh được. Cô có thể giải thích hiện tượng này và khuyên cháu phải làm sao không? Cháu có thể nào níu lấy lại tình yêu cũ của anh ấy không? Cháu rất cảm ơn cô và quý vị trên đài. Ký tên là Venoria Hạnh Nguyễn ở Houston. Dạ. Và bây giờ cô trở lại với các em, và mong rằng quý vị những chút thời giờ để có lời khuyên với cô Hạnh Nguyễn ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều.
Dạ, cảm ơn cô Bích Tây. Quý thính giả đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Bích Tây. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Rất mong quý vị gọi vào đài để có thể tư vấn hoặc là góp ý cho cô Hạnh Nguyễn. Dạ, xin trở lại với cô Bích Ti.
Dạ vâng, quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110. Nhỏ Quyên và Phương Quỳnh kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Dạ, Nhỏ Quyên và Phương Quỳnh xin kính chào ạ. Xin mời vị thính giả có thể lên tiếng được không ạ? Hello.
Hello, dạ. Xin chào cô Phương Quỳnh.
Dạ. Dạ,
cô Bích Ti, cô Nhiệm Quỳnh.
Dạ, Bích Ti chào dì Tư.
Dạ, xin chào dạ. Cô. Mà mấy dạ. Cái câu cô khuyên nhí nhõm quá ha. Rất là vui.
Dạ.
Dì Tư ngồi mà nhõm nhỉ cười. Thấy câu nào cũng thấy xứng đáng hết là tôi. Không có câu nào mà chê hết á.
Dạ, chị Tư thích với cái điều mà Bích Tư nói lên phải không?
Đúng rồi.
Dạ, thế bây giờ chị Tư thấy cái điều đó mình phụ nữ của mình có làm dễ không chị Tư? Làm cái dễ
là
không?
Nhưng mà cũng có câu cũng rất là dễ. Dạ, cũng rất là khó, rất là dễ. Nhưng mà tùy theo trường hợp cô ấy, không có theo được hết.
Đó, thế không chị Tư lớn tuổi rồi mà chị Tư thấy khó thế không? Đó, vậy thì mấy ông cũng phải thông cảm dùm cho phụ nữ của tụi tôi nha. Vâng, và bây giờ chị Tư góp ý dùm cho cái trường hợp của cô Hạnh Nguyễn này nghe chị Tư.
Dạ, cô Hạnh Nguyễn hả?
Dạ, cái trường hợp của cô Hạnh Nguyễn đang tâm sự với mình đó.
Dạ. Dạ, xin chào cô Hạnh. Như thế này này. Đã 4 năm mà đã xa cách với nhau rồi, không chào hỏi nhau rồi, tới người ta có bồ mới rồi mình ghen tức. Rồi bây giờ mình cũng có bồ mới, người ta cũng ghen tức vậy. Dạ, mình cứ suy nghĩ vậy đi. Bây giờ cô cũng gần để làm đám cưới đám hỏi như cái ông chồng cũ mình gần đám cưới đám hỏi. Rồi bây giờ mình nhắm mắt đi, làm như không thấy rồi mình tạo nên cái sự vui vẻ của mình chứ tại sao mình bỏ cuộc là mình sẽ trở lại ông cũ rồi ông mới rồi mình từ chối này kia nọ thành là cô làm rắc rối cuộc đời cô đó. Tự ơn cô suy nghĩ lại, vì Tư cũng không có đôi lời gì để mà giỏi hơn cái lời khuyên đó nữa. Vậy thôi bây giờ vì Tư để người khác nha, cô suy nghĩ lại chắn đi, không có thể trở lại hay là trở lại cùng mấy cô mà chắc trở lại khó lắm cô ơi. Người ta có thiệp mời rồi mình phối quấy ra nữa, mình cũng cần có thiệp mời nữa mà phối quấy bỏ không sao nữa, cái đó là tội nơi cô đó. Cô nhận tôi là tội cô đó chứ không phải ai nhận đâu nhé. Vậy thôi chị Tư, chào cô Bích Ti, làm việc vui.
Dạ.
Bạn nha, trên đài cũng nha, tiếng dì Tư đó, dì Tư thẳng thắn nói giờ cổ làm tội lấy cổ chứ không có ai làm đâu. Thôi gỡ đi cô, gỡ cái gì đỡ cái nấy. Dạ xin chào tất cả quý vị nha, trên đài Bích Ti ơi.
Dạ.
Dì Tư, dạ, xin chào, dì Tư. Chào Bích Ti, rất là ý nghĩa.
Dạ, cảm ơn dì Tư đã gọi vào chương trình ngày hôm nay đã cho ý kiến. Vâng, cảm ơn dì Tư. Và bây giờ Bích Ti xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào trong chương trình, bởi vì chương trình cũng không còn nhiều thời giờ, thưa quý vị.
Dạ,
cảm
vâng.
ơn quý vị.
Dạ, cảm ơn dì Tư. Có một vị thính giả đang chờ trên đường dây, nhưng mà cho nhà, xin phép cho Nhã Quyên và Phương Quỳnh gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn. Và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Xin quý thính giả đừng rời làn sóng của đài 1600 AM.